ba kiếp trong một đời. Tôi xin kể cho quý bạn nghe câu chuyện luân hồi của đứa con gái lớn tôi. Nó đã trải qua ba kiếp trong một đời. Nghe qua quý bạn sẽ không tin, cho đây là chuyện hoang đường không có thật. Xin thưa quý bạn, câu chuyện kể sau đây hoàn toàn là 100% chân thật. Tôi không vì bịa đặt mà đem danh dự bản thân và con gái tôi ra cho quý bạn cười. Hơn nữa, nếu tôi nói xạo, người mang tội sẽ là tôi. Thử hỏi, kể một câu chuyện hoàn toàn không có lời, chỉ có hại cho bản thân, có ai chịu làm chuyện dư thừa này không? Chắc chắn là không. Câu chuyện này nó quá chân thật, ngay đến bản thân của tôi cũng không dám tin. Nhưng sự thật vẫn là sự thật. Tôi đã giấu con gái tôi gần 20 năm. Mới đây, vì muốn viết cuốn sách này, nên tôi đã kể cho con gái tôi nghe. Nó bị chới với, không thể chấp nhận đó là sự thật. Khi nghe tôi đem câu chuyện này kể ra ngoài, nó hoàn toàn phản đối. Sau khi khuyên giải thiệt hơn, cuối cùng con tôi đã bằng lòng, nhưng nó có một yêu cầu xin được giấu tên. Mục đích của câu chuyện luân hồi này là để chúng ta tin lời Phật dạy là vạn lần chân thật, không phải là chuyện gì đoan. Chẳng qua chúng ta tự lừa dối bản thân, không dám nhìn vào sự thật. Cũng như chúng ta chỉ thích nghe những lời suông tai nịnh bờ giả dối. Hễ ai nói thật thì làm chúng ta nổi sân rồi chửi mắng người ta ngay. Trên thế gian này có được bao nhiêu người chấp nhận được lời thật? Vì lời thật nghe chói tai đau lòng, nhưng đây mới là lời vàng bạc. Còn lời giả dối nghe suông tai thích thú, nhưng là lời độc hại ngấm ngầm. Cũng như chúng ta cho giả là chân, cho chân là giả, nên người đời mới có cái tên gọi là thế gian. Làm người đã khổ lắm rồi, suốt ngày chúng ta còn sống đau khổ vui buồn vì lời lẽ của kẻ khác. Như vậy có khác gì mình đã đánh mất bản thân và là kẻ thù lớn nhất của chính mình? Điều này thử hỏi có đáng thương không? Chuyện mình xấu hay tốt, lương tâm mình tự hiểu rõ, cần gì đến người khác nói mình mới biết. Kẻ có trí tuệ rất sợ lời giả dối, kẻ ngu si chỉ thích lời giả dối hại người. Xin lỗi quý bạn, tôi hơi dài dòng. Giờ tôi xin trở lại câu chuyện. Ở đây tôi xin kể cho quý bạn nghe rõ từng câu chuyện một để quý bạn dễ hiểu. Một, người bị chết. Hai, người chết thành rắn. Ba, rắn chết thành người. Người bị chết. Lúc tôi khoảng 10 tuổi, mẹ tôi mang thai. Bầu thai này nằm ngoài tử cung. Vì vậy, từ khi cấn thai, mẹ tôi hay bị đau bụng. Mẹ tôi đi đủ mọi nơi, đủ bác sĩ khác nhau. Ai cũng nói là mẹ tôi không có mang thai. Tất cả bác sĩ đều nói mẹ tôi có cục máu bầm ở ngoài tử cung, cần phải chích thuốc trục ra ngay, nếu không sẽ bị hại đến tánh mạng. Mẹ tôi không chịu nên cự hết bác sĩ này tới bác sĩ kia. Mẹ tôi nói, các ông nói bậy, nó là con của tôi, không phải là cục máu bầm. Sau đó mẹ tôi không còn đi tìm bác sĩ nữa, vì mỗi lần đi là mỗi lần thêm giận. từ đó, mẹ tôi ở nhà chờ đợi cho bầu thai phát triển. Rồi ngày qua ngày mẹ tôi càng đau thêm, máu càng lúc càng ra nhiều, cái bụng càng ngày càng lớn. Mẹ tôi đau khổ tận cùng, chịu đựng đến hơn 4 tháng, nỗi đau làm mẹ tôi càng lúc càng hao gầy, ăn ngủ không yên, xỉu lên xỉu xuống. Cuối cùng, mẹ tôi bị bất tỉnh, ba tôi đưa mẹ tôi vào nhà thương để cấp cứu. Bác sĩ nói phải chích thuốc chụp cục máu bầm này ra, nếu không mẹ tôi sẽ bị chết. Cuối cùng, ba tôi bằng lòng. Sau khi bác sĩ chích thuốc dục và làm cho mẹ tôi tỉnh lại, bác sĩ kêu ba tôi đưa mẹ tôi về nhà nghỉ ngơi và dặn dò ba tôi là sau vài tiếng đồng hồ, mẹ tôi sẽ trục ra cục máu bầm, rồi đem đi bỏ và lo tẩm bổ lại cho mẹ tôi là mọi chuyện sẽ không sao. Bà tôi sau khi nghe lời dặn dò của bác sĩ thì yên tâm chở mẹ tôi về. Về nhà, mẹ tôi nằm băng và trục ra cục máu bầm. Lúc đó, bà tôi tưởng là cục máu bầm nên sai chị tôi đem bỏ vào thùng rác. Khiến xui, chị tôi không bỏ vào thùng rác, lại đem bỏ lên nóc cầu tiêu sau nhà. Lúc đó, trong nhà tôi, chỉ có ba mẹ tôi và chị hai, còn tất cả anh chị em của tôi đều đi học chưa về. Sau khi ba và chị hai lo cho mẹ tôi xong, ba tôi yên lòng, tính đi coi công chuyện làm ăn. Đi khoảng nửa đường, trong lòng ba tôi nóng nảy say rất khó chịu, như có điều gì không ổn. Ba tôi suy nghĩ không biết là chuyện gì. Tự nhiên ba tôi sực nhớ lời mẹ tôi nói, nó không phải là cục máu bầm mà nó là con của tôi, mấy người đừng giết nó. Ba tôi hốt hoảng chạy trở về nhà. Vừa chạy, ba tôi vừa suy nghĩ, nếu bịch máu bầm đó là con của mình thì ba tôi sẽ ân hận. Điều làm cho ba tôi sợ phát điên lên là khi nghĩ đến lỡ con chó hoặc con mèo ở trong nhà, tụi nó bươi thùng rác rồi ăn luôn đứa bé đó, thì ba tôi sẽ hối hận suốt đời. Về tới nhà, ba tôi đã réo từ ngoài cửa réo vào. Ba tôi gọi, con Huệ đâu? Mày bỏ cái bịch đó ở đâu? Chị hai tôi hốt hoảng chạy ra. Ba tôi vừa hỏi vừa níu kéo chị tôi. Chị tôi bẩm tánh hiền và khờ, thấy ba tôi hốt hoảng hành hỏi, chị ú ớ, không nhớ là đã bỏ bịch máu đó ở đâu. Ba tôi chạy ra sau nhà, lục mấy thùng rác đều không thấy. Càng tìm, ba tôi càng chết điếng cả người. Cuối cùng, chị hai tôi nhớ ra. Chị nói, chị bỏ lên nóc cầu tiêu. Ba tôi mừng quá, chạy lên coi, thì may thay vẫn còn. Chỉ có điều là hơi bị khô ngoài mặt, vì trời nóng, lại bỏ trên mái tôn. Khi ba tôi đem cục máu này xuống, thì ba tôi biết ngay là bên trong có đứa bé. Ba tôi đem vào lập bàn thờ ở giữa nhà. Trong thời gian mẹ tôi xảy ra chuyện, cũng là thời gian tôi bị nóng lạnh, nôn mửa, khó chịu. Tôi xin cô giáo cho tôi về nhà. Cô giáo cho hai người bạn đưa tôi về. Về đến nhà, tự nhiên tôi khỏe hẳn như không có chuyện gì xảy ra. Sau khi chia tay và cảm ơn hai người bạn, tôi vội chạy vào nhà. Vừa chạy đến cửa, tôi hốt hoảng khi thấy giữa nhà có bàn thờ nhang đèn. Ba và chị tôi đang khóc. Nhìn quanh không thấy mẹ tôi tưởng mẹ tôi đã chết. Tôi chạy xông vào phòng của mẹ tôi. Vừa vào tới giường, tôi thấy mẹ tôi nằm im. Dưới gầm giường thì có nhiều lửa than, còn trên thì có cả chục cái mền đắp trên người của mẹ tôi. Tôi chạy lại, tay sờ trán, tay dò hơi thở, thấy mẹ tôi còn sống, tôi mừng tới rơi nước mắt. Tôi vội chạy ra ngoài để xem tại sao ba và chị tôi khóc. Không lẽ mẹ tôi không sống được bao lâu? Nghĩ đến đây tôi lo sợ. Tôi chạy lại hỏi chị tôi, tại sao chị lại khóc? Chị tôi không trả lời. Tôi hỏi ba, ba tôi cũng không trả lời. Hai người chỉ khóc, vừa làm công chuyện. Tôi tìm hiểu và thắc mắc, tại sao ba tôi lại cúng cục thịt bầm kỳ cục này? Phải nói là bọc thịt thì đúng hơn, vì nó hình bầu dục, bề dài khoảng 1.5 gang tay của người lớn, bề ngang bằng bàn tay xòe ra. Tôi tò mò muốn biết nên chạy lại hỏi chị tôi. Chị hai, tại sao ba cúng thịt bầm? Tại sao ba cúng cục thịt bầm kỳ cục này làm gì vậy? Rồi tại sao ba và chị lại khóc? Chị tôi giận, quay qua kêu tôi câm miệng. Chị tôi nói, cái gì mà cục thịt? Nó là em của mình đó. Tôi nghe xong chới với hết hồn. Tôi tưởng chị tôi nói lộn, nên hỏi lại, chị nói cái gì? Cái đó là em của mình hả? Chị tôi nói ừ. Tôi bật khóc, vì tôi không thể nào tưởng tượng được bọc máu bầm đó là em của tôi. Cây nhang bắt đầu tàn rụi. Ba tôi kêu chị hai và tôi tới để ba tôi xé bọc máu bầm đó ra để quay mặt em của tôi. Trong giây phút này, chúng tôi rất hồi hộp và xúc động. Ba tôi run run khi xé bọc máu bầm này ra. Vừa xé ra, cả nhà tôi khóc òa lên. Thì ra là một em bé gái bị chết bầm tím. Nó đã có đủ hình hài, tay chân thon dài, hai tay ôm cái nhau, nối dài từ háng lên tới miệng, như một đứa bé đang cầm bình sữa bú. Đứa bé nằm ngửa thẳng, mắt nhắm, nhìn từng nét, ngón tay ngón chân đều thon dài nhỏ xíu. Trước cảnh tượng đau lòng này, thật suốt đời tôi không quên. Ba tôi vừa khóc vừa nói, ba xin lỗi con, ba không biết bọc máu này là con. Xém một chút là ba đã làm chuyện tội lỗi mà chính ba cũng không thể tha thứ cho ba. Bây giờ ba đặt tên cho con là Đồng Thị Đỏ, vì con chết trong lúc còn đỏ hỏn, Trong thời gian này, tất cả anh chị em của tôi cũng đều đi học về, ai nấy cũng đều thương khóc. Còn mẹ tôi vẫn còn bất tỉnh mê man không hay biết gì. Nếu mẹ tôi thấy cảnh này, chắc mẹ tôi sẽ không sống nổi. Ba tôi dặn dò tất cả chị em chúng tôi là không được đem câu chuyện ngày hôm nay nói ra ngoài, vì sợ hàng xóm nói xàm rồi đồn bậy. Ba tôi nói, nếu như trong nhà có ai đem chuyện này nói ra ngoài, ba tôi sẽ giết chết không tha. Chúng tôi xưa nay rất sợ ba tôi. Sợ tới mức độ ba tôi ở đâu, chị em chúng tôi không dám đến gần. Nên từ nhỏ, chúng tôi đã có khoảng cách đối với ba tôi. Lời ba tôi dặn hôm nay, dĩ nhiên có chết, chúng tôi cũng không dám nói ra. Dặn dò xong, ba tôi lấy ván, đóng một cái hòm nhỏ, sơn màu đỏ, rồi bỏ em tôi vào. Chờ tới nửa đêm, ba tôi và tất cả gia đình đưa đám em tôi qua một biển đất hoang ở trước cửa nhà để chôn. Nhà tôi tuy ở cạnh bãi biển, nhưng trước khi xuống biển phải đi qua một bãi đất hoang có diện tích cũng hơi lớn. Miếng đất này không có chủ, đã bị bỏ hoang nhiều năm. Ba tôi muốn chôn em tôi gần nhà, nhưng lại sợ người ta biết ngôi mộ đứa bé đó là của gia đình tôi. Vì vậy, gia đình tôi đợi đến nửa đêm mới len lén đem em tôi đi chôn. Đêm đó là một đêm buồn tĩnh mịch hoang vu lạnh buốt. Ba tôi đi đầu, ôm một chiếc hòm nhỏ. Chúng tôi theo sau, anh tôi cầm cuốc, đưa đám em tôi, mà giống như cả nhà tôi đang đi ăn trộm. Ba tôi không cho cầm đèn, chỉ dùng một cái đèn pin soi đường. Đêm đó, ánh trăng tờ mờ, lẫn lộn với tiếng sóng vỗ rì rào của biển, tiếng côn trùng kêu inh ỏi thảm thương, như khóc thương cho một vong hồn bạc mệnh. Em tôi thật là tội nghiệp. Tới đưa đám chôn cất cũng không được nghi lễ bình thường. Em tôi chắc sẽ đau lòng và hận khi thấy chúng tôi hành động như vậy. Tôi thật là đau lòng. Không hiểu tại sao ba tôi lại hở. Không hiểu tại sao ba tôi lại sợ hàng xóm biết. Từ đó, gia đình tôi không còn ai dám tới gần ngôi mộ đó. Mộ em tôi không có nhang, thậm chí cỏ mọc đầy không người dọn dẹp. Chị em chúng tôi hầu như mỗi ngày đều chạy xuống bãi biển chơi. Đi ngang qua mộ em tôi mà chúng tôi không dám đến gần. Vì sợ đến gần thì người ta sẽ biết. Mà nếu để người ta biết thì sẽ bị ba tôi đánh chết. Rồi thời gian cứ lặng lẽ trôi qua, không ai biết ngôi mộ đó là của gia đình tôi. Một hôm, có một bà lão dọn tới xóm nhà tôi. Bà ta nghèo, nên đã qua khai hoang một khoảng đất trống để trồng khoai lang khoai mì. Khi làm cỏ, bà ta phát hiện ra một ngôi mộ nhỏ. Bà ta dọn dẹp sạch sẽ, rồi thắp nhang cho em tôi. Bà ta vái, kêu nó phù hộ cho bà, đừng cho mấy đứa nhỏ phá khoai lang khoai mì của bà. Dọn dẹp xong, bà trở về nhà. Đến đêm, bà nằm mơ, có một chiếc hòm nhỏ từ xa bay lại, rồi đứng ngay trước mặt của bà. Tiếng nói con nít từ trong hòm vọng ra: con cảm ơn bà, con cảm ơn bà đã dọn dẹp cho con. Bây giờ con mát mẻ và thoải mái lắm. Sau đó, chiếc hòm xoay đầu lại, rồi từ từ bỏ đi mất dạng. Ngày hôm sau, bà lão đem chuyện này đồn ra khắp xóm. Bà ta muốn tìm hiểu ngôi mộ đứa bé đó là của nhà ai. Tiếng đồn càng lúc càng xa, bà con đổ xô tới coi mộ em tôi. Cũng từ đó, mộ em tôi lúc nào cũng được sạch sẽ. Nói là ngôi mộ, thật ra không giống ngôi mộ, vì không có xây gì hết. Chỉ có một đống đất cao lên, mặc cho mưa gió thời gian phủ lấp thật là đáng thương. Sau khi mất con, mẹ tôi mỗi ngày đều cúng cơm cho em tôi. Cuộc sống của mẹ tôi lúc nào cũng đầy nước mắt. Người chết thành rắn. Bà lão cực khổ đã mấy tháng, tới lúc khoai mì khoai lang có củ. Trong xóm tôi có thằng Du Ca, con của cô Hồng xóm trên. Nó có tiếng là phá làng xóm. Biết khoai lang khoai mì của bà lão có củ, nó dẫn một đám phá phách trong xóm cùng đi theo để đào khoai của bà. Mỗi lần chúng đến phá, đều có một con rắn đốm trắng đen rượt chúng nó chạy. Lâu ngày chúng đâm ra thù ghét con rắn, chúng rủ nhau đi giết rắn. Tiếng đồn truyền đi khắp xóm. Bà lão trong lòng nghĩ đứa bé trong mộ phù hộ cho bà, nhưng bà không nói cho ai nghe. Một hôm, đám thằng Du Ca, chúng bày mưu mang theo vũ khí để giết con rắn. Chúng cũng làm bộ đến đào khoai để dụ con rắn ra ngoài. Cũng như mọi lần, con rắn bò ra rượt chúng. Nhưng kỳ này, đám Du Ca có đông người và vũ khí trong tay, nên chúng bao vây đánh đập con rắn. Rắn sợ bỏ chạy, chúng rượt theo. Khi con rắn chạy đến mộ em tôi thì biến mất. Tụi nó nghĩ là chuyện ngẫu nhiên, nhưng lần nào con rắn cũng bị rượt tới mộ thì biến mất. Từ đó, chúng đi đồn khắp xóm, nói đứa bé là con rắn. Ba mẹ tôi nghe tới tai, dĩ nhiên là gia đình tôi không ai tin. Ba tôi sợ chị em tôi đi gây chuyện thì hàng xóm sẽ biết ngôi mộ em bé đó là của gia đình tôi. Tôi nghe xong trong lòng tức giận, nên đi kiếm Du Ca hỏi cho ra chuyện. Tôi gặp nó ở đầu ngõ, tôi hỏi: tại sao mày hay đi phá làng xóm quá vậy? Mộ người ta đâu mắc mớ gì tới mày, mà mày đồn cái mộ đó là con rắn. Yuka nó ngạc nhiên, vì xưa nay tôi chưa bao giờ gây đến hắn. Nó nói, tao không có nói bậy, đó là sự thật. Mày không tin thì đi hỏi hết mấy đứa trong xóm này đi. Tôi giận quá lên nói, mày cầm đầu tụi nó, mày nói cái gì mà tụi nó không nói theo? Tao không cần biết thật hay là giả, mà tao muốn mày câm cái miệng của mày lại. Nếu không, tao kêu anh tao đánh mày cho xem. Yuka nó tức, nhưng lại không dám đánh tôi. Vì anh tôi cũng là dân phá trong xóm nên nó sợ. Nói xong tôi đi về, trong lòng cảm thấy đã tức phần nào. Tôi tưởng hâm nó là nó sợ, ai ngờ nó không sợ, vẫn cứ kéo một đám chung quanh, bao chung quanh mộ em của tôi để canh con rắn bò ra. Tôi nhìn không được nữa, nên kêu anh tôi đánh nó. Anh tôi không chịu, tôi đi kiếm hắn. Rốt cuộc tôi và nó đánh lộn tơi bời. Vừa đánh, nó vừa nói, cái mộ đó là cái gì của mày? Tại sao mỗi lần tao nói động tới cái mộ là mày chửi tao? Bây giờ mày còn đi đánh tao? Bộ nó là em mày sao mà mày hung dữ quá vậy? Lúc đó tôi bị nó đánh đau, phần giận ghét ba tôi lâu ngày, nên tôi vừa khóc vừa hét. Tôi nói, đúng, nó là em của tao, không ai được đụng tới nó, nếu không tao sẽ không tha cho đâu. Nghe tôi hét xong, nó hết hồn ngưng lại. Tôi nhìn quanh, thấy cả đám đang đứng nhìn tôi, ai nấy cũng đều ngạc nhiên. Thì ra cái mộ em bé đó là của gia đình tôi. Tiếng đồn thật dễ sợ. Mới đó ba tôi đã sai người kêu tôi về. Trên đường về nhà tôi run sợ, sợ ba tôi giết tôi chết. Lo sợ một hồi tôi tự nói, bất quá thì chết có sao đâu, mình không có sai. Thế là tôi đi vào nhà. Ba tôi giận dữ như muốn giết chết tôi. Ba tôi vừa đánh vừa la. Tôi giận quá nên hét. Tôi nói, tại sao ba sợ người ta biết, mà ba không sợ em bé nó ghét ba, và con cũng ghét ba. Ba tôi khựng lại, tiếng hét của tôi đã làm cho ba tôi thức tỉnh. Ba tôi ngồi bệt xuống ghế rồi kêu tôi đi ra ngoài. Mẹ tôi mừng đem tôi vào nhà sau để thoa dầu. Xưa nay ba tôi đánh ai, mẹ tôi không dám đến gần, chỉ biết đứng một bên để khóc. Nếu mẹ tôi can hay là lên tiếng, thì mẹ tôi cũng bị ba tôi đánh. Chuyện nhà chưa xong, hàng xóm ùn ùn đến hỏi thăm đủ chuyện. Cuối cùng, ba mẹ tôi thú thật. Từ đó, đám Yuka không dám đến phá mộ em tôi nữa. Tiếng đồn gia đình tôi có đứa con rắn không bao lâu đã đồn khắp xóm. Sau khi mọi chuyện êm xuôi, tôi tìm Yuka hỏi từng giai đoạn một. Tánh tôi hay thích tìm hiểu, nên khi tôi nghi vấn điều gì tôi phải tìm cho ra sự thật. Nó nói, những lời nó vừa kể là sự thật, tôi cũng không tin em tôi là rắn. Một hôm, tôi và chị sinh đôi với tôi đi xuống biển bắt ốc chơi. Trên đường về chúng tôi đi ngang qua mộ. Tôi nói chị tôi, mình ghé qua thăm mộ em mình nghe. Vừa đi, tôi vừa kể chuyện Yuka nói về em của tôi cho chị tôi nghe. Tới mộ, tôi và chị tôi tìm chung quanh mộ, coi thử có hang rắn nào không. Nếu như có hang rắn, thì em tôi đâu phải là rắn, mà tại vì con rắn nó làm hang ở trên mộ em tôi. Tôi cứ tự phân bua như vậy mãi. nhưng tìm hoài cũng không thấy một lỗ hang nào cả. Tôi và chị tôi bỏ ra về. Vừa đi được vài chục bước, tôi thấy cây keo trước mặt có nhiều trái chín. Tôi reo lên: "Tuyết ơi, cây keo bữa nay có nhiều trái chín quá." Thế là hai chị em tôi bỏ bao ốc xuống, chạy tới giành nhau hái keo. Đột nhiên, chân trái của tôi có con gì bò quanh quấn chân tôi lại. Tôi biết là bị rắn quấn, nhưng vì quá sợ hãi nên không dám nghĩ là thật, mà nghĩ chị tôi muốn hù tôi. Chị tôi cũng bị giống như tôi, nhưng chị bị quấn chân phải. Tôi quay qua la chị: "Mày đừng chơi tao nghe." Vì từ nhỏ tôi không chịu gọi chị sinh đôi của tôi bằng chị. Chị tôi cũng la ngược lại tôi. Chị nói: "Mày đừng chơi tao nghe." Là vì từ nhỏ tôi và chị tôi hay giỡn và hay hù qua lại. Thế là hai chị em tôi biết rõ đã bị rắn quấn. Hai chị em tôi nhìn xuống thấy con rắn dài đốm trắng đen. Nó quấn chặt hai chân của hai chị em tôi lại với nhau. Chúng tôi chết điếng nên hét thất thanh không ngừng, khiến hàng xóm chạy tới. Họ hỏi: "Chuyện gì vậy, chuyện gì vậy?" Chúng tôi vừa khóc vừa hét: "Rắn, rắn." Họ nhìn xuống rồi nói: "Đâu có con rắn nào đâu." Khi tôi nhìn xuống không thấy rắn, mà thấy mắt cá chân của tôi có đầy bọt xanh nọc độc của rắn. Tôi sợ quá vừa nhảy vừa la. Lúc đó có một chú hàng xóm nghĩ là tôi đã bị rắn cắn nên xé vội tay áo cột chặt vào đùi của tôi, rồi cõng tôi đi tìm bác sĩ. Ba mẹ tôi sau đó hay tin, cũng chạy đến. Khi chú đó cõng tôi đến, từ ngoài bà con la sùm: "Bác sĩ ơi, cứu người, có người bị rắn cắn." Bác sĩ vội chạy ra lấy khăn lau hết chất bọt xanh trên chân của tôi. Lau xong, bác sĩ tìm hoài, cũng không thấy có dấu cắn. Ai nấy cũng đều ngạc nhiên. Họ nói tôi chưa tới số chết. Họ hỏi tôi con rắn đó màu gì. Tôi nói thật là con rắn đốm trắng đen. Sau chuyện này, cả xóm họ đồn em tôi là con rắn, đó là sự thật. Không còn là chuyện đồn bậy nữa. Gia đình tôi bắt đầu mới tin. Thì ra, con rắn đó nó quấn chân hai chị em tôi lại với nhau là để mừng rỡ, chứ không có ý hại. Một hôm, có một bà bác, mẹ của bác Tâm bên cạnh nhà từ Sài Gòn vào thăm con. Bà bác đó ở chơi được mấy ngày thì nghe gia đình kể về chuyện đứa con rắn của gia đình tôi. Bà bác đó qua tìm ba mẹ tôi để nói chuyện. Sau khi nghe mẹ tôi thuật lại câu chuyện, bà bác đó trách ba mẹ tôi làm không đúng. Bà bác nói, đứa bé là một thai nhi, khi nó mất, chỉ cần chôn cất đàng hoàng chứ không được than khóc hay cúng cơm kêu gọi tên nó mỗi ngày, như vậy làm sao nó được siêu thoát. Bà nói tiếp, không được lập bàn thờ cho nó. Vì từ ngày em tôi mất, mẹ tôi lập bàn thờ cúng cơm và kêu tên nó mỗi ngày. Bà bác đã yêu cầu mẹ tôi dẹp bàn thờ, không cúng cơm hoặc làm dỗ, không thương khóc, không kêu tên nó về nhà ăn cơm phải quên nó, chỉ khuyên nó đi đầu thai. Nếu mẹ tôi không làm theo lời bà nói, thì em tôi sẽ thành tinh về nhà bắt từng đứa đi. Sau khi nghe bà bác khuyên, mẹ tôi sợ dẹp bỏ bàn thờ, không cúng cơm, không làm gì hết. Sau đó mẹ tôi khuyên cả nhà không được thương nhớ mà phải quên. Rồi thời gian trôi qua, chiến tranh kéo đến. Năm 1975, gia đình tôi di tản vào Sài Gòn. Từ đó trong nhà tôi không còn ai nhắc đến em tôi nữa. Rắn thành người. Năm năm sau, tôi lấy chồng vượt biên qua Mỹ. Vừa tới Mỹ tháng trước tháng sau tôi cấn thai. Trước mấy tuần có thai, tôi nằm mơ mỗi đêm cùng một câu chuyện, và câu chuyện này làm tôi sợ hãi, không có giấc ngủ yên. Vì mỗi khi tôi nhắm mắt thì giấc mơ đó lại hiện ra. Giấc mơ kỳ lạ, tuy nói là giấc mơ nhưng y như thật. Một hôm tôi nằm mơ. Trong giấc mơ có một đứa bé gái chạy theo gọi tôi bằng mẹ. Đứa bé này khoảng một tuổi. Trong giấc mơ tôi biết rõ là tôi chưa có thai thì làm sao có con. Tôi nói với đứa bé đó, mày không phải là con của tao. Tao chưa có bầu thì làm sao có con. Bình thường tôi thấy con nít tôi thương, nhưng không hiểu sao gặp đứa bé này tôi có cảm giác sợ, nên tôi làm dữ để đuổi nó đi. Tôi càng đuổi, nó càng chạy theo. Nó cứ níu áo tôi gọi tôi bằng mẹ. Nó cứ nói, mẹ ơi đừng bỏ con. Tôi sợ quá, hất nó qua một bên, rồi cắm đầu cắm cổ bỏ chạy. Chạy về tới nhà tưởng đã được thoát nợ, ai ngờ nó đứng ngay trước mặt. Tôi sợ quá bỏ chạy ra ngoài. Tôi chạy tứ tung, nhưng dù tôi chạy đi đâu cũng bị nó chặn ngay trước mặt. Tôi hốt hoảng la sùm. Chồng tôi đánh thức tôi dậy hỏi, thấy cái gì mà em la dữ vậy? Tôi thức dậy mồ hôi ướt đẫm. Tôi nói, có một con bé nó chạy theo em giống như là đòi nợ. Nó cứ gọi em bằng mẹ, em đuổi nó đi, nó không chịu đi mà còn níu áo gọi em bằng mẹ, nó nói là đừng bỏ nó. Chồng tôi nói, nằm mơ thôi, không có thật, đừng lo quá, thôi ngủ đi. Tôi nói, không phải nằm mơ, vì nó như là thật. Chồng tôi lúc đó nghĩ là tôi nói xàm. Tôi cũng mong là giấc mơ không có thật. Cả đêm tôi không dám ngủ vì sợ lại gặp nó. Liên tục mấy đêm, tôi đều nằm mơ một cốt truyện, chỉ khác hoàn cảnh mà thôi. Có một đêm, tôi nằm mơ, trong tâm thức của tôi rất giận đứa bé này. Nó đã làm cho tôi khổ sở, tôi giận quá nên hù đòi đánh nó chết nếu nó cứ chạy theo. Nó không sợ, còn níu tay tôi và nói, mẹ ơi, đừng bỏ con, bồ mẹ quên con rồi sao, con là đồng thị đỏ đây. Lúc đó tôi không nghĩ ra đồng thị đỏ là ai, sau đó tôi nhớ ra, thì chính là đứa em bị chết của tôi. Rồi tôi nhớ lời bà bác năm xưa nói, nó thành tinh về bắt từng người. Vả lại, nó đã thành rắn rồi, tại sao bây giờ lại thành người tới gọi tôi bằng mẹ? Tôi hốt hoảng, hất nó té xuống, rồi tôi vừa chạy vừa la. Tôi nói, ma quỷ, ma quỷ. Chồng tôi đánh thức tôi dậy. Kỳ này mồ hôi ướt đẫm cả người. Tôi vừa sợ vừa khóc. Tôi cứ lẩm bẩm, ma quỷ, ma quỷ. Chồng tôi hết hồn, không biết chuyện gì mà mỗi ngày càng thêm hốt hoảng. Chồng tôi hỏi, chuyện gì, chuyện gì? Tôi nói, nó là ma quỷ đến đây đòi nợ. Chồng tôi hỏi, ai, ai tới đây đòi nợ? Tôi nói, là cái con bé mà mỗi đêm em gặp đó. Tôi nói tiếp, anh còn nhớ hồi em mới quen anh ở Việt Nam, em có kể cho anh nghe về đứa em bị chết của em, nó tên là Đồng Thị Đỏ không? Anh ta nói nhớ, rồi hỏi, có gì không? Tôi nói, bây giờ đứa bé mà mỗi đêm em thấy, nó nói nó là Đồng Thị Đỏ. Chồng tôi nói, chắc em tưởng tượng thôi, làm gì có chuyện đó. Tôi nói, không có tưởng tượng, vì chuyện đã qua lâu rồi, nhớ còn không nhớ được thì làm gì có chuyện tưởng tượng. Mà dù có tưởng tượng thì chỉ mơ có một lần, đâu có lý nào hễ nhắm mắt là gặp nó. Sau ngày đó tôi rất sợ ngủ, nhưng rồi đôi lúc mệt quá cũng phải ngủ. Tinh thần tôi bị khủng hoảng. Anh chị hai ở trong nhà cũng nghĩ là tôi tưởng tượng. Lúc đó tôi đang làm công ở đờ cho gia đình anh chị hai. Rồi ngày qua ngày, một hôm, tôi không còn nằm mơ thấy nó nữa. Tôi hết hồn sờ bụng của tôi. Tôi nói, vậy là nó đã vào trong bụng tôi rồi. Tôi dùng tay đánh bụng tôi. Tôi nói, con nhỏ kia, đi ra khỏi bụng tao. Tôi gọi chồng tôi và nói, nó đã chui vào bụng em rồi. Chồng tôi tưởng tôi bị khùng. Tôi nói, chở em đi bác sĩ đi, em đã có thai rồi. Chồng tôi không chịu, cho là tôi nói bậy. Tới kỳ không có, chồng tôi chở tôi đi bác sĩ. Bác sĩ nói tôi đã có thai. Tôi nói với bác sĩ là tôi không muốn đứa bé này. Bác sĩ ngạc nhiên. Chồng tôi nói không có gì đâu, vợ tôi đang bị khủng hoảng. Sau đó, tôi nghĩ chắc có lẽ tôi mắc nợ nó kiếp trước, nên kiếp này nó đến đòi nợ, thế là tôi phải chấp nhận. Còn tôi, nó biết tôi không thích nó, nên nó hành hạ tôi thê thảm. Ăn bao nhiêu cũng bị ói ra. Lúc đó, tinh thần tôi khủng hoảng, cấn thai bị hành. Phần mỗi ngày phải dọn dẹp nhà cửa, nấu ăn coi bốn đứa nhỏ, cơm nước tắm rửa, phải làm những món thức ăn cho anh chị hai đi bán xe lunch, nghĩa là xe bán thức ăn trưa cho các hãng xưởng. Hằng ngày tôi phải làm nhiều chả giò, chặt ướp thịt gà, xắt thịt bò, gọt và xắt khoai tây. Sức khỏe tôi bình thường đã không được tốt, giờ còn phải gánh chịu bao nhiêu là cực nhọc. Còn chồng tôi không giúp được gì, suốt ngày chỉ biết cờ bạc rượu chè. Thậm chí lấy luôn tiền ở đợ của tôi đi đánh bài hết. Đến nỗi không có chiếc xe để chở mẹ con tôi. Trong lúc chịu đủ điều khổ sở, phần nghe tin mẹ tôi mất, tinh thần tôi hoàn toàn sụp đổ. Con tôi nói giận ghét tôi, nên nó đạp không ngừng, hành tôi cho đến ngày sanh. Khi sanh nó ra, lại bị sanh khó. Tôi đau tới gần 25 tiếng đồng hồ. Bác sĩ sợ tôi không còn sức nên chích thuốc dục. Đến khi sanh nó ra, nó có nhau choàng 3 vòng. Bác sĩ nói, bây giờ tôi mới hiểu tại sao cô bị đau như vậy. Con so mà gặp đứa bé nhau choàng 3 vòng mà sanh được tự nhiên là may mắn lắm. Xém một chút là phải mổ, vì sợi nhau siết chặt cổ của đứa bé. Vừa đỡ đẻ ông ta vừa nói, cái con bé này nó lanh quá, mới sanh ra đã mở mắt nhìn tôi, nó nhìn cả mấy cô y tá. Tôi đỡ đẻ đã nhiều năm, chưa thấy đứa bé nào lanh như vậy. Tôi, ông ta nói tiếp, sao đứa bé này không chịu khóc? Ông ta đưa lên đánh vào đít nó, sau đó nó mới chịu khóc. Càng nghe ông ta nói, tôi càng thêm sợ. Sau khi tắm rửa đứa bé xong, cô y tá đưa cho tôi. Tôi nhìn nó nhìn lại tôi. Tôi sợ nên nhìn qua chỗ khác. Lúc đó tôi nghĩ, đứa bé này không biết nó sẽ đòi nợ tôi bằng cách nào. Rời nhà thương về nhà được mấy ngày, thì sức khỏe tôi đã kiệt, nên tôi bị ngất xỉu. Anh hai và chồng tôi chở tôi vào nhà thương để cấp cứu. Lúc đó, anh chị hai và chồng tôi cứ tưởng là tôi sẽ bị chết. Sau khi được cấp cứu và dưỡng bình, chúng tôi trở về nhà. Tôi xin anh chị hai nghỉ việc vì tôi phải lo cho con tôi. Thế là chúng tôi dọn nhà đi chỗ khác. Từ lúc sanh con tôi ra, tôi sợ cho nó bú và thay tã. Tôi năn nỉ chồng tôi ráng lo cho con tôi. Đợi đến khi nào tôi hết sợ nó thì tôi sẽ lo sau. Nhưng chồng tôi là một người đàn ông vô trách nhiệm, nên lời cầu khẩn của tôi như gió thoảng qua tai. Suốt ngày chỉ biết cờ bạc rượu chè, đi từ sáng đến tối mới về. Rốt cuộc tôi phải lo cho con tôi. Càng lo cho nó, tôi càng sợ, càng bị khủng hoảng. Mỗi lần nghe tiếng con tôi khóc là tôi sợ phát run lên. Tâm trạng tôi lúc đó nửa sợ, nửa bức rứt lương tâm. Tôi cảm thấy làm mẹ giống như tôi thật là ác quá. Tôi mong vượt qua nỗi ám ảnh để làm tròn trách nhiệm của người mẹ, nhưng tôi làm không nổi. Có một lần tôi đang làm thức ăn ở nhà bếp. Lúc đó tôi đang cầm con dao để cắt cải. Nghe tiếng con tôi khóc ở trong phòng ngủ, tôi hốt hoảng cầm luôn con dao chạy vào phòng. Thấy nó khóc, tôi vì sợ nên quên trên tay đang cầm con dao. Tôi tính dùng hai tay ẵm nó lên để dỗ cho nó nín. Không ngờ con dao trên tay tôi rớt xuống, đâm vào đùi con tôi. Nó hét thất thanh. Cũng may là con dao nhỏ, nên đầu nhọn của mũi dao đâm trúng làm thành một dấu, máu rướm ra. Tôi hốt hoảng hối hận, ôm con tôi vào lòng, rồi hai mẹ con khóc nức nở. Lần đầu tiên, tôi mới ôm con tôi thật lòng, và cũng lần đầu tiên, tôi cảm giác được tình thương mẫu tử. Tôi thức tỉnh hối hận và xin lỗi con tôi. Lúc đó, trong tâm tôi nghĩ, cho dù đứa bé này có đến đây để đòi nợ tôi đi chăng nữa, thì tôi cũng phải thương vì nó là con của tôi. Từ đó, tôi không còn sợ hãi hay nghi kỵ gì nữa. Nhờ con dao vô tình đó đã đánh thức được lương tâm tội lỗi của tôi. Rồi thời gian trôi qua, con tôi được khoảng một tuổi thì tôi lại mang thai đứa khác. Từ lúc con gái tôi biết đi, nó phá không tưởng tượng được. Nó phá tới mức độ không còn là đứa bé bình thường. Từ đó, chúng tôi phải bôn ba đủ chỗ, vì mướn phòng nhà ai chưa quá ba ngày là bị đuổi, do không ai chịu nổi con của tôi. Trong cuộc đời tôi chưa thấy đứa bé nào phá như con của tôi, nó đốt luôn cả nhà. May kỳ đó cứu kịp, nếu không cả hai đứa con tôi đều bị chết. Tôi hỏi nó nhiều lần, tại sao con phá quá vậy? Nó nói, tại vì mẹ ghét con, mẹ không có thương con. Tôi nói, mẹ thương con mà. Nó nhìn tôi với ánh mắt giận ghét. Nó nói, mẹ nói xạo, mẹ ghét con. Tôi im lặng vì cảm thấy hối hận và xấu hổ. Sau đó tôi nói với con tôi, con không hiểu đâu, khi nào con lớn lên, mẹ sẽ kể cho con nghe, con sẽ không còn giận mẹ nữa. Rồi thời gian đến gần 6 tuổi, con tôi không còn phá nữa. Chỉ suốt ngày vào phòng đọc sách. Nó rất là ham học và thông minh hơn đứa trẻ bình thường. Tiên bị đọa. Kính thưa quý bạn, Ở đây tôi xin kể tiếp cho quý bạn nghe câu chuyện luân hồi của chị sinh đôi với tôi rất là ly kỳ và thần thoại. Nghe đến đây, quý vị sẽ có một câu hỏi: tại sao trong gia đình tôi lại có chuyện hy hữu như vậy? Kính thưa quý bạn, mỗi một câu chuyện tôi kể cho quý bạn nghe đều là 100% chân thật. Đáng lẽ trong cuốn sách này tôi viết rất nhiều về câu chuyện của chị tôi, nhưng vì bằng chứng đã mất, điều này làm cho tôi rất buồn. Tôi buồn là vì nếu còn bằng chứng thì câu chuyện của chị tôi sẽ độ được nhiều người. Câu chuyện của chị tôi thần thoại khó tin, nhưng có thật ở thế gian. Lời Phật dạy là vạn lần chân thật. Vì bằng chứng đã mất nên tôi chỉ kể một chút để cho quý bạn nghe. Còn tin hay không là tùy quý bạn. Chị tôi là tiên bị đọa. Mới sanh ra, chị tôi đi tiêu ra một hột ngọc nhỏ bằng 1/2 hột tiêu bắc. Chung quanh có một sợi máu quấn 3 vòng. Mẹ tôi không biết là hột gì nên đem bỏ vào miếng bông gòn rồi để vào một góc tủ. Hơn một năm sau, mẹ tôi chợt nhớ nên tìm ra coi lại. Không ngờ cái hột đó lớn bằng hột tiêu bắc, làm cho ba mẹ tôi hết hồn. Khi chị tôi bập bẹ biết nói, chị tôi hay nói với mẹ tôi và gia đình: chị là tiên. Mẹ thấy chị tôi, mẹ tôi thấy chị tôi nói chuyện lạ thường, và hột ngọc biết lớn theo thời gian. Mẹ tôi nghĩ chị tôi không phải là người thường. Sau đó, mẹ tôi đem hột ngọc và câu chuyện của chị tôi đi hỏi nhiều vị cao tăng. Chỉ cần biết ở đâu có cao tăng, mẹ tôi đều tới hỏi. Tất cả quý thầy đều nói chị tôi là tiên bị đọa, còn hột đó là hột ngọc người, vì trong người chị tôi đi ra. Mẹ tôi hỏi quý thầy: vậy cuộc đời con gái tôi sẽ ra sao? Quý thầy đều nói: đã là bị đọa, dĩ nhiên là cuộc đời con gái bà sẽ bị khổ hơn người bình thường. Nghe xong mẹ tôi rất buồn. Đến khi chúng tôi được gần 11 tuổi, mẹ tôi gặp một vị cao tăng. Ông ta khuyên mẹ tôi nên dẫn hai chị em tôi tới chùa để quy y Tam Bảo, để chị em tôi tu mong là chuyển được nghiệp duyên. Sau đó, mẹ dẫn hai chị em tôi tới chùa Từ Vân ở gần nhà để xin ngài trụ trì thích giác hạnh cho hai chị em tôi quy y và làm Phật tử. Sau khi nghe mẹ tôi kể về câu chuyện của hai chị em tôi và đưa cho thầy coi hột ngọc, thầy đặt cho chị tôi pháp danh là Diệu Ngọc, còn tôi pháp danh là Diệu Ngộ. Sau này tôi đổi pháp danh, sau này tôi lấy thêm pháp danh là Diệu Âm. Từ nhỏ, tôi rất thích nghe chị tôi kể chuyện về những giấc mơ của chị. Có khi, chị rất vui vì gặp được nhiều tiên và nhiều Phật. Có khi, chị rất buồn và khóc vì thấy địa ngục nhiều người bị hành hạ khổ sở. Cuộc đời chị tôi ngộ lắm. Chị thường biết trước được chuyện xảy ra và thường gặp mẹ Quán Âm. Nhưng càng lớn tuổi thì những giấc mơ kỳ diệu và sự linh nghiệm của chị càng lúc càng phai nhạt. Nếu kể hết câu chuyện ly kỳ của chị tôi phải mất mấy trăm trang. Trước khi viết cuốn sách này, tôi sực nhớ chị tôi có kể qua cách đây 12 năm. Trước khi mẹ Quán Âm lấy lại hột ngọc, chị tôi có đem viên ngọc tới gửi cho một vị trụ trì. Tôi gọi về Việt Nam hỏi lại đầu đuôi. Sau đó tôi kêu chị tôi đi đến ngài trụ trì Thích Từ Giang ở chùa Linh Quang Tịnh Xá, đường Nguyễn Khoái, phường 3 Sài Gòn, để xin thầy làm chứng và viết một chứng thư là hột ngọc người của chị tôi có thật. Tuy hột ngọc người của chị tôi có nhiều người thấy qua, nhưng bằng chứng của thầy trụ trì sẽ làm đại chúng tin hơn, vì người tu không dám nói dối. Nhưng không ngờ bằng chứng cuối cùng cũng bị mất vì thầy nói thầy không biết trong hộp đó có hột ngọc. Vả lại của Phật tử gửi, thầy đâu có mở ra xem làm gì. Vì không thấy nên thầy không dám làm chứng. Chuyện là như vậy, cách đây 12 năm. Thời gian đó chị tôi đau khổ vì chồng nên ẵm con ra đi. Vì sợ hột ngọc bị mất nên chị đem đến chùa nhờ thầy giữ dùng. Khi tới nơi, thấy thầy quá bận rộn vì nhằm dịp lễ Vu Lan, chị tôi không kịp kể cho thầy nghe câu chuyện của hột ngọc. Chị tôi chỉ đưa cho thầy cái hộp nhỏ và nói: "Thưa thầy, giúp con giữ cái hộp này, vì cái hộp này rất là quan trọng, con sợ để bên mình bị mất nên nhờ thầy giữ dùng." Lúc đó, chị tôi ôm con thơ không nơi trú ẩn, ẵm con đi như một kẻ ăn xin. Được thầy nhận lời giữ dùng là chị tôi yên tâm. Lúc đó chị tôi nghĩ, đợi kiếm được nơi trú thân và đợi thầy hết bận rộn, chị tôi sẽ đến kể cho thầy nghe về câu chuyện của hột ngọc, để thầy giúp cất kỹ hơn. Không ngờ qua 2 tuần sau, mẹ Quan Âm báo mộng mấy lần, kêu chị tôi tới chùa thỉnh lại hột ngọc. Chị tôi tới chùa xin thầy cho thỉnh lại. Sau khi đem về nhà, chị cất vào hộc tủ. Mấy ngày sau chị tôi coi lại thì hột ngọc đã bị mất. Còn tôi, sau khi qua Mỹ, tôi cứ mong có dịp trở về để coi lại hột ngọc của chị tôi. Chờ đợi mãi vẫn không có ngày trở lại. Vì nhớ hột ngọc nên tôi kêu chị tôi chụp hình hột ngọc gửi qua cho tôi xem. Không ngờ chị tôi nói hột ngọc đã bị mẹ Quan Âm lấy lại rồi. Tôi không tin nên nổi giận, cho là chị tôi nói xạo. Tôi hỏi chị tôi, có người trong nhà ăn cắp hột ngọc của chị đem bán phải không? Chị tôi nói không. Tôi nói, chị nói đi, ai là người ăn cắp hột ngọc của chị? Em nhất định sẽ không bỏ qua đâu. Chị tôi nói, bộ em quên hột ngọc có linh tánh sao? Xưa nay hột ngọc bị mất nhiều lần, nhưng lần nào cũng tìm lại được. Sau khi nghe chị tôi phân giải, tôi mới tin vì tôi nhớ lại. Có một lần nhà tôi bị cháy, nhưng hột ngọc vẫn còn nguyên trong đống tro tàn. Có lần có người ăn cắp hột ngọc, sau đó tự người đó đem đến trả lại. Chị tôi hay bị bệnh nên từ nhỏ mẹ tôi cho chị tôi đeo hột ngọc bên mình để hộ mạng. Tánh chị tôi vô tư nên đã bị rơi mất nhiều lần, nhưng lần nào cũng tìm lại được. Chị tôi nói, từ ngày mẹ Quan Âm lấy lại hột ngọc, cuộc đời chị tôi mới thấy được ánh sáng. Chị tôi thật là tội nghiệp lắm, mỗi lần chị bị khổ tới đường cùng, chị muốn cầu cứu tôi bên này giúp đỡ. Nhưng lần nào hai chị em tôi cùng rơi vào một hoàn cảnh giống nhau, nên tôi không giúp được chị tôi nhiều. Đây cũng là nghiệp báo. Từ đầu đến cuối, tôi kể hột ngọc cho quý bạn nghe, mà quên không diễn tả hột ngọc đó như thế nào để quý bạn có thể hình dung. Hột ngọc đó lớn bằng đầu đũa lớn, rồi ngưng không lớn nữa. Hột ngọc trong suốt như một hạt sương mai buổi sáng đọng trên lá. Khi bỏ hột ngọc vào lòng bàn tay, chúng ta tưởng là một giọt nước long lanh trong sáng. Nhưng khi đụng vào thì cứng như viên ngọc. Kính thưa quý bạn, tôi kể 2 câu chuyện luân hồi của gia đình tôi, nhưng lại không có đủ bằng chứng, sẽ khó làm cho quý bạn tin. Nếu quý bạn không tin thì không chịu niệm Phật để tu giải thoát. Vậy tâm nguyện của tôi có khác gì như cát đổ biển đông? Nên ở đây bắt buộc tôi phải viết thêm tiểu sử về gia đình, chỗ ở và tiểu sử của chị em tôi. Để quý bạn nào biết gia đình tôi, khi đọc cuốn sách này, quý bạn sẽ nhớ lại chuyện năm xưa của gia đình tôi. Mong quý bạn sẽ là những người làm chứng cho những chuyện tôi kể là chân thật. Gia đình tôi ở huyện Đá Bạc, thị xã Cam Ranh, tỉnh Cam Ranh. Gia đình tôi ở trong một cái xóm. Xóm này nằm trong khu quân sự. Vì là vùng quân sự nên dân cư không có đông. Xóm trên, xóm dưới cộng lại khoảng hơn 100 căn nhà. Chung quanh xóm bao bọc bởi những khu quân đội có nhiều binh chủng khác nhau, như là quân cảnh tư pháp, đặc khu Cam Ranh, cảnh sát, Phụng Hoàng, xây dựng nông thôn. Khu quân sự này nằm gần biển, bãi biển này rất lớn, có hai dãy núi Hòn Rồng và Hòn Rùa bao quanh. Vì hai dãy núi này giống con rồng và con rùa nên người đời gọi là như vậy. Bên kia có nhiều đèn là bán đảo Cam Ranh, là khu quân sự của Mỹ. Giữa hai dãy núi là cửa biển quốc tế, trên cửa biển lúc nào cũng có mấy hạm đội của Mỹ phòng thủ. Vì là vùng cấm địa và quân sự nên quanh năm ở đây hay bị pháo kích và gài mìn. Dân cư ở đây nhà nào cũng có hầm để ẩn núp những khi bị pháo kích. Vùng này tập trung nhiều binh chủng khác nhau nên hay gây ra đánh lộn. Mỗi khi đánh lộn, họ thường dùng lựu đạn và súng ống. Dân chúng ở đây đã quen với cảnh chết chóc và bom đạn, mạng sống con người ở đây rất rẻ. Gia đình tôi ở gần khu núi đá. Trên núi đá có một cái lô cốt, nghe truyền thuyết hồi thời Pháp, họ đã giết và chôn sống nhiều người bỏ vào trong đó. Xóm trên có cô Hồng, không tin trên đời này có ma nên cô mặc kệ sự cản ngăn của hàng xóm. Cô mướn người đập lô cốt đó xuống để lấy gạch xây nhà. Trong lúc đập xuống cũng có mấy người trong xóm tới lấy gạch để đắp nền nhà. Không ngờ sau khi lô cốt đó được đập xuống không được bao lâu, thì các hồn ma tràn ra cả xóm. Chúng đi đòi những kẻ đập lô cốt và lấy gạch trả nhà lại cho chúng. Có một đêm, mẹ tôi thấy mấy người ma không đầu, họ đi lủi thủi đứng ngồi trên núi đá đó. Mẹ tôi rất là đau lòng vì mẹ tôi biết chuyện đó sẽ xảy ra. Ai nấy cũng sợ đem gạch trả lại, chỉ có cô Hồng là không chịu trả lại vì nhà cô đã xây xong. Cuối cùng, cô bị nhiều hồn ma nhập vào mình, làm cô điên khùng than khóc ngày đêm. Mẹ cô Hồng thỉnh thầy Pháp đến đuổi ma nhưng đều bị thất bại. Cuối cùng thỉnh được một vị thầy cao tay tới khuyên chúng tha cho cô Hồng và thầy hứa sẽ làm nhà lại cho chúng. Từ đó trên núi đá đó mới có một ngôi miếu. Chuyện này rất là ly kỳ, quý bạn sẽ không bao giờ quên. Ở xóm ai cũng gọi ba mẹ tôi là ông bà Thái hoặc gia đình ông bà có hột ngọc. Sau này gia đình tôi có thêm một cái tên là gia đình có đứa con rắn. Trong vùng chỉ có gia đình tôi là họ Đồng và chỉ có chị em tôi là chị em sanh đôi. Chị tôi tên Ánh Tuyết, tôi tên Kim Lan. Còn mộ em tôi chôn ở miếng đất hoang đằng sau nhà hội đồng xã, gần con đường mòn đi xuống biển. Bên kia là xây dựng nông thôn. Hồi nhỏ, chị em tôi hay lấy trồng mắt cá còn sống để gạt các bạn. Chị em tôi nói đó là hột ngọc, để các bạn không còn tới năn nỉ chị em tôi ăn cắp hột ngọc của mẹ tôi cho các bạn coi. Lúc đó các bạn tưởng là thật nên cứ năn nỉ đòi mua. Có một lần chị em tôi vì ham tiền nên gạt bán cho các bạn. Các bạn đem về khoe với ba mẹ, Ba mẹ các bạn biết đó là mắt cá, nên tới mắng vốn ba mẹ tôi, làm cho hai chị em tôi bị đòn. Sau chuyện mắt cá đó, các bạn nên trường đồn, nói là chị tôi có hộp ngọc giả, không có thật như người ta nói. Tôi cứ cãi với các bạn là chị tôi có hộp ngọc thật. Các bạn cả đám nói, nếu thật thì mày về ăn cắp hộp ngọc thật cho tụi tao coi đi, thì tụi tao mới tin. Lúc đó tôi thật là khờ dại, đi về ăn cắp hộp ngọc đem lên trường cho cô giáo và các bạn coi. Sau đó, vì mấy chục người súng lại giành nhau coi nên hộp ngọc bị mất. Tới giờ tan trường ai nấy cũng về, còn hai chị em tôi ở lại sân trường ngồi đó khóc. Chị tôi la tôi, ai biểu mày ăn cắp hộp ngọc của mẹ làm gì? Tôi vừa khóc vừa nói, tao không muốn tụi nó nói mày có hộp ngọc giả. Sau đó, có một bạn học chạy đến trường trả lại hộp ngọc cho chị em tôi và nói, tôi xin lỗi bạn, vì thấy hộp ngọc đẹp nên tôi ăn cắp đem về cho mẹ tôi coi. Coi xong, mẹ tôi bắt tôi phải đem trả lại cho bạn gấp. Hai chị em tôi mừng quá, cảm ơn lia lịa, rồi cùng nhau chạy về nhà. Thời gian chị em tôi học ở trường tiểu học Cam Ranh là năm 1969 cho tới năm 1974. Các bạn thường gọi chị em tôi là chị em sinh đôi hay chị em con nhỏ có hộp ngọc. Chị em tôi là hai con nhỏ hay vũ đóng kịch và thường giả Hùng Cường và Mai Lệ Huyền hát những bản nhạc tình ca của lính. Mỗi lần chị em tôi hát và nhảy làm cho thầy cô và các bạn cười lăn ra. Tôi là con nhỏ mỗi sáng thứ hai hay hát bài quốc ca chào cờ ở trên loa. Chị em tôi cũng là hai con nhỏ hay kêu các bạn ôm cặp táp dùng để chị em tôi phụ đẩy xe xích lô ở trước cổng trường. Còn một chuyện này rất là khó quên, tôi bảo đảm thầy cô, các bạn và những người chung quanh trường không bao giờ quên. Đó là câu chuyện cái giếng nước ở bên cạnh trường. Chuyện con nhỏ học trò bị té xuống giếng. Con nhỏ học trò đó là tôi. Cái giếng nước này trước đó đã làm cho thầy cô và những người dân chung quanh lo lắng. Vì giếng nước này rất sâu và có nhiều nước, nhưng thành giếng quá thấp chỉ có một bi. Vì vậy dân cư và thầy cô ở đây cấm con nít và học sinh không được đến gần. Giờ tôi xin kể một chút để các bạn biết. Hôm đó, chị tôi khát nước, mà nước trong bình mang theo đã hết. Tôi dẫn chị tôi tới giếng, thấy chiếc gầu quá nặng, dây thừng quá lớn. Lúc đó tôi nghĩ, bỏ gầu xuống, khi nước chảy vào một chút, tôi sẽ kéo lên thì không sao. Không ngờ cái gầu quá nặng, mới bỏ xuống nước đã vào đầy, tôi kéo lên không nổi. Chị tôi phụ tôi kéo cũng không lên. Chị tôi buông ra khóc và năn nỉ tôi. Lan ơi, mày buông ra đi, nếu không mày sẽ bị té xuống giếng đó. Tôi nói, không được, cái giếng này chỉ có một cái gầu này thôi, nếu tao buông ra thì cái gầu sẽ bị chìm. Chị tôi nói, bị chìm thì bỏ, còn hơn là mày bị té. Lúc đó tôi thật là khờ dại, không nghe lời chị tôi khuyên. Tôi cứ cố gắng kéo cái gầu đó lên, không ngờ cái gầu quá nặng, kéo tôi rớt xuống giếng. Chị tôi la khóc kêu cầu cứu, còn tôi ở dưới giếng thật là sợ lắm vì tối thui. Sau đó thầy cô hàng xóm bao quanh miệng giếng, họ bỏ dây thừng xuống cho tôi nắm để kéo tôi lên. Nhưng ba lần họ kéo tôi tới được gần miệng giếng thì tay tôi bị đuối sức nên rớt xuống trở lại. Cuối cùng, có một chú leo xuống khoảng mấy bi với dây thừng cột ngang lưng, còn tôi ráng sức nắm sợi dây đó. Vừa tới gần miệng giếng thì chú đó nắm lấy tay tôi, nhờ vậy mà tôi được cứu. Lên tới nơi, quần áo tôi rách tả tơi, máu me tùm lum. Vì dưới đáy giếng có nhiều cái gầu, cây và mũ sắt của lính, nên mỗi lần trên cao rớt xuống thì bị đập vào mấy thứ này. Sau lần đó, có nhiều bạn học ở trường chế giễu tôi là ngu vì chiếc gầu mà để bị té xuống giếng. Lúc đó tôi thật là buồn lắm. Nhưng sau khi thành giếng được xây lại an toàn, tôi không còn buồn nữa, vì chuyện ngu khờ của tôi cũng có ý nghĩa. Kính thưa thầy cô và các bạn, năm 75 gia đình tôi di tản vào Sài Gòn. Sau đó tôi qua Mỹ, còn thầy cô và các bạn vẫn còn ở đó hay mỗi người một nơi. Riêng tôi đã hơn 27 năm, lúc nào cũng mong có một ngày trở lại Cam Ranh, nhưng chờ mãi vẫn không có cơ hội. Tôi mong cuốn sách nhỏ này đến được tay thầy cô và các bạn để chúng ta cùng nhau di cư về cõi Phật.